ngày 24 tháng 12, Thánh lễ ban sáng. Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ 2, chương 7 câu 1 đến câu 5 và câu 8b đến hết câu 12 và câu 14a đến hết câu 16. Khi vua David được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thành thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Na-van: ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải. Ông Na-van thưa với vua: tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài. Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-van rằng: hãy đi nói với tôi tớ của ta là David, Đức Chúa phán thế này: ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chim ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu, ta cũng đã ở với ngươi. Mọi thù địch ngươi, ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở. Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng sẽ không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu, kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel. Ta sẽ cho ngươi được thành thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa.
Ta
thương Chúa đời đời con ca tụng qua muôn ngàn thế.
Ông Zacharia, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viết thăm và cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vì cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ cho đời nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại đời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thấy tiền công chính chức danh người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi ơi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, báo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Đó là lời Chúa.
Chúng ta hôm nay bước vào ngày cuối cùng mùa vọng, tức là thánh lễ hôm nay, lễ sáng ngày 4 tháng 12. Chiều hôm nay cả hội thánh cử hành lễ sinh nhật Đức Giêsu là lễ quan trọng và vui mừng nhất, không phải chỉ cho người Công giáo mà xem ra cho cả nhân loại nữa. Chúa Giêsu đến, chắc trong chúng ta, nhất là những người Công giáo, những ngày này thế nào cũng nghĩ đến cái chuyện làm ăn đá, có khi rất là tốn kém và còn vất vả để làm một hang đá mà khoe với mọi người là rất là hoành tráng. Thế thì Chúa cũng cần lắm. Qua bài đọc chúng ta vừa nghe thì quá thật, Chúa cũng cần. Ông David và Nathan đã bàn tính với nhau, xem ra rất hữu lý. Không lẽ nhà chúng ta ở rất là đầu hàng, còn nơi đặt hai bia lời Chúa thì để ở trong lều không xứng đáng, ta phải lên rừng lấy gỗ lấy đá quý về xây một ngôi nhà thật nguy nga xứng đáng để đặt hai hòn bia của nó. Thì ta thấy rằng cả David và Nathan đã nhất trí như vậy, nhưng mà của Chúa hiện đến trước bạn này hỡi David, ngươi đang định xây nhà cho ta ư? Ta hỏi ngươi, từ khi cha ngươi bỏ đất Ai Cập về đất hứa đây, ai là người dẫn dắt ngươi, ai là người lo cho ngươi? Chính ta đây mới là người xây nhà cho ngươi chứ. Chúa hứa với David, ta xây nhà cho ngươi, thì phải hiểu hai cách. Xây nhà đây là Chúa đưa chúng ta vào hội thánh, và xây nhà đây còn là làm cho dòng tộc, danh tính của ta muôn đời tồn tại và vinh hiển. Đó, chúng ta phải hiểu cái lời Chúa hứa là ngày xây nhà cho David là như thế. Người ta vẫn thường nói an cư mới lạc nghiệp. An cư thì tất yếu là phải chọn cái nơi nào mình hy vọng nơi đó mình sẽ xây nhà cư trú ổn định nhất. Nơi rất là thuận lợi cho môi trường mình sống. Và khi mình đã xây được một căn nhà rồi thì thường người ta nói đó là an cư lạc nghiệp. Thế thì cái căn nhà ở môi trường mình chọn khi đã hoàn tất nó sẽ như thế nào? Chắc chắn là cái nơi mà chúng ta sẽ được nghỉ ngơi, đi đâu thì cũng mong sẽ có lúc trở về nhà. Đó là cái nơi hội tụ tất cả cái sinh hoạt của mình trong ngày hay trong đời. Dù có đi vui chơi ở những thắng cảnh này thắng cảnh kia, nhưng cuối cùng cũng không bằng trở về nhà. Quý lắm. Và nhà mình còn là cái nơi mình tích trữ bao nhiêu những kho báu, hay là cả bao nhiêu ngày tháng mình làm được điều này điều kia, kiếm chắc được cái này cái kia, thu tích được cái này, là đưa về nhà. Ở nhà là ổn định nhất. Và khi đã vào nhà nghỉ ngơi và cửa đóng then cài chắc thì chúng ta thấy như sao? Ở trong nhà được an toàn, không còn sợ kẻ thù nữa. Thấy từ rõ ràng nhà là nơi cái điểm cuối cùng những sinh hoạt chúng ta muốn được tồn tại, được hướng cái niềm vui là nơi chúng ta tích trữ những cái lao động, chúng kết quả lao động chúng ta làm ra, là nơi mà gìn giữ chúng ta không còn mưa nắng, không còn kẻ thù, sợ kẻ thù nữa. Đã vào nhà đóng cửa là không sợ kẻ thù nữa. Đấy, cho nên an cư lạc nghiệp, Chúa ở, Chúa sẽ xây nhà. Nghĩa là Chúa Giêsu đến, Ngài lo lắng cho chúng ta để chúng ta có một cái nơi sống thật là bình an, đó là hội thánh của Ngài, là nhà của Thiên Chúa. Và khi chúng ta đã có một căn nhà thì tất yếu là chúng ta sẽ trang bị đèn, cần có ánh sáng. Nhà mà không có ánh sáng làm sao mà ổn? Cho nên ánh sáng rất cần, nhất là ánh sáng mặt trời. Cho nên những cái nhà người ta kiến trúc sư vẽ cho ai đó mà họ vẽ cách nào để ánh sáng lọt vào nhà được thì cái nhà đó đỡ điện, cái nhà đó đỡ vi trùng, đỡ ẩm thấp, và cái nhà đó vào nó khang trang thoáng mát. Cho nên khi mà ánh sáng mặt trời lọt vào đủ rồi thì người ta không cần phải thắp đèn. Người ta chỉ thắp đèn khi nào ánh sáng mặt trời không lọt vào được thôi. Nhưng mà dù sao nhà ở được ổn định thì phải có ánh sáng. Thì cái lời ca tụng của ông Zacharia này nói con của mình là Gioan sẽ dọn đường cho đấng đến sau, nhưng đấng đó lại là mặt trời, vầng đông viếng thăm ta, vầng đông mặt trời viếng thăm ta. Chúa Giêsu nói về Gioan, người ta ca tụng Gioan lấy lửa lắm, người ta tưởng ông là đấng cứu thế, nhưng Chúa nói ông chỉ là ngọn đèn dân trên ba của 35. Còn Chúa Giêsu là mặt trời, chúng ta thấy giữa ngọn đèn và mặt trời cách biệt một chơi một vực, vì ngọn đèn bị giới hạn ánh sáng, còn mặt trời ánh sáng không giới hạn, trừ khi người ta che chắn. Đèn thì có lúc cạn dầu, còn mặt trời thì lúc nào cũng cháy sáng. Và đặc biệt ánh sáng mặt trời, và chỉ có ánh sáng mặt trời ban cho chúng ta sự sống. Không có ánh sáng nào ban sự sống cho chúng ta cả, ngoại trừ ánh sáng mặt trời. Cho nên nếu các tôn giáo khác được gọi là ánh sáng, hay các tôn giáo khác được gọi là dạy người ta điều tốt lành, thì cũng chỉ giống như là cái đèn, cũng giống như là ông Gioan mà Chúa gọi là ngọn đèn cháy sáng. Còn Chúa Giêsu mới thực sự là ánh sáng ban sự sống, ánh sáng từ mặt trời, Ngài từ trời đến với chúng ta. Ánh sáng chẳng những ban sự sống, ánh sáng còn tiêu diệt những vi trùng nữa. Chúng ta thấy cái bầu khí của chúng ta đang ở đây, mà nếu không có ánh sáng thì biết bao nhiêu vi trùng nó bao trùm chúng ta. Khó mà chúng ta có thể có một con người sống vạm vỡ và khỏe mạnh được, vì rất nhiều vi trùng ở trong bầu không khí và ánh sáng nó sẽ chết. Cho nên Chúa Giêsu đến vừa để dẫn dắt chúng ta đi cái con đường nào hay làm việc gì cho thật là tuyệt vời, chúng ta muốn đi đường hay làm gì cũng có ánh sáng. Và Chúa Giêsu đến còn ban cho chúng ta cái nguồn sống. Chúa Giêsu đến còn thanh tẩy chúng ta nữa. Đấy, Ngài đến cho ta ổn định để như vậy. Và Ngài còn hứa như ngôn sứ Isaiah là Chúa sẽ làm cho dòng tộc của David được tồn tại muôn đời. Có nghĩa là khi Chúa Giêsu đến trần gian, tất cả chúng ta thuộc về Chúa Kitô khi chúng ta đã nhận Đức Thánh Thần. Chúng ta còn hơn David nữa. Thế cuộc đời của chúng ta sẽ vi hiển vì được thông dự vào xương thịt và sự sống của con của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta không bao giờ bị mất hút, mà còn được vươn lên. Thánh Gioan bảo đặc biệt những ngày cách chung, Chúa thế nào chúng ta đi như vậy, rất là tuyệt vời. Vậy thì mỗi một ngày chúng ta đi dự lễ chính là chúng ta vào nhà của Hội Thánh, vào nhà của Thiên Chúa. Cũng như chúng ta đi đâu, chúng ta làm cái gì, cuối cùng chúng ta mong về nhà, thì công cuộc đời chúng ta nói chung và mỗi ngày chúng ta khi làm việc, chúng ta phải mong về nhà của Chúa chính là vào tham dự thánh lễ. Mỗi khi chúng ta dự thánh lễ chính là đời sống của Thánh hiện diện, và mỗi khi chúng ta dự thánh lễ chính là Chúa Giêsu là ánh sáng. Chúa Giêsu ban cho chúng ta được cái nguồn sống. Chúa Giêsu xây dựng con người của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Chúng ta cứ thử nghĩ một cái căn nhà cần làm tới 100 năm mới xong, tức là 36.000 ngày trong 50 sáng. Mà bây giờ chúng ta chỉ muốn thuê người để làm các nhà đó mất có khoảng 5.000 ngày công thôi. Tức là tôi muốn nói đến này, nếu chúng ta Chúa cho sống 100 năm mỗi một ngày chúng ta đi dự lễ, cuộc đời chúng ta được Chúa xây dựng 3 vạn 6 vạn ngày. Còn nếu chúng ta chỉ đi lễ ngày Chúa nhật thì coi như là cái căn nhà mà Chúa muốn xây 100 năm, chúng ta chỉ muốn cho thợ là có 5 ngàn ngày, thì họ cái nhà này nó có tốt đẹp không, nó có vững không? Đó. Cho nên chúng ta muốn Chúa xây dựng cuộc đời chúng ta, Chúa làm cho ta được an cư lạc nghiệp, và con người chúng ta được tồn tại vinh hiển giống Thiên Chúa, thì chúng ta đừng bỏ sự lễ của Ngài, rất là quý trọng. Ngài là phần đông đến việc thăm Ngài. Cho nên cái lời ca tụng của ông Zacharia hồi thấy đã dùng để đặt vào miệng chúng ta mỗi khi chúng ta đọc cái phục vụ buổi sáng. Cho nên tôi rất là thích mỗi khi đọc cái việc này, đến cái câu nói là Ngài cho chúng ta chẳng còn gì sợ hãi, hầu sống tách thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ mà suốt cả đời ta. Chẳng còn gì sợ hãi, tức là Ngài sẽ giữ chúng ta không phạm tội. Và nếu không phạm tội chúng ta thứ đấy, Ngài chúng ta chẳng có gì sợ, sống thánh thiện công chính chức nhan Chúa, phục thờ Chúa suốt cả đời ta. Nhưng mỗi buổi sáng chúng ta đọc cái thánh tin này là lời ca tụng của ông Zacharia, là chúng ta tạ ơn Chúa. Gia đình Zacharia sở dĩ rộn lên cái niềm vui chỉ vì Chúa cho họ sinh một người con trong tuổi già, để cái sự sống của họ không bị mất hút. Thì đó chỉ là Chúa làm cho vợ chồng Zacharia và Elizabeth sinh một người con theo xác thịt. Còn Chúa Giêsu đến với chúng ta trong quyết định hành tập mà chúng ta đã nhận, thì Chúa xin chúng ta trở thành dòng tộc của Thiên Chúa, xương thịt với Giêsu, sức sống của Thiên Chúa, chúng ta vinh hiển hơn. Đó là lý do vầng hồng là Chúa Kitô đến viên thánh. Ước gì chúng ta biết quý trọng thánh lễ để chính Chúa đến xây dựng cái căn nhà con người cuộc đời chúng ta được trở nên vinh hiển hơn là đền thờ Jerusalem ngày xưa. Cũng chính vì vậy mà chúng ta biết 2 lần Chúa để cho người ngoại phá đền thờ nguy nga của người Do Thái. Lần thứ nhất là Babylon triệt hạ vào thế kỷ thứ 5 trước Chúa Giáng sinh. Lần thứ hai là Chúa để cho Roma triệt hạ vào năm 70. Như vậy cái đền thờ vật chất Chúa không ưa chuộng, mà Chúa ưa chuộng cái đền thờ con người của mình, mà chính Chúa đã xây dựng bằng xương thịt máu huyết của Ngài. Cái đền thờ xem ngày xưa Chúa không mất một giọt mồ hôi để xây dựng nó, mà Chúa nhìn thấy cái đền thờ ấy bị phá, Chúa còn khóc. Huống chi con người chúng ta, Chúa muốn hàng ngày Chúa xây bằng chỉ xương thịt và khó nhọc của Ngài, làm sao chúng ta ngay gìn giữ? Nếu chúng ta có phạm tội thì Chúa cũng tìm cách để mà gìn giữ chúng ta, bởi vì con người chúng ta là đền thờ Chúa quý trọng nhất. Thế tôi nhắc lại là cái đền thờ Jerusalem đẹp lắm, Jerusalem và Jerusalem 107 huy hoàng của vũ trụ, Jerusalem chiếm 90 rồi. Chúa không mất một giọt mồ hôi, mà Chúa nhìn thấy chiếc nó bị phá, Chúa còn khóc. Ông chi chúng ta chắc chắn Chúa không thể để cho sự giữ ma quỷ tội lỗi phá hủy con người chúng ta đâu, vì chúng ta được xây dựng bằng chính con người xương thịt máu huyết, sự khó nhọc của chính Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng ta biết quý trọng thánh lễ mỗi ngày, để nếu Chúa cho chúng ta sống 100 tuổi thì nhớ rằng Chúa muốn đến xây dựng con người chúng ta 3 vạn 6 vạn người, đừng để chúng ta chỉ đi dự lễ ngày Chủ nhật thì coi như là chúng ta mới để cho Chúa xây dựng con người chúng ta 1/7 thôi, mới có 1/7, còn 6/7 kia không được xây dựng thì con người chúng ta sau này không biết có hạnh phúc được như Chúa muốn tạo dựng chúng ta hay không. Đó cũng còn là tùy đức tin và lòng bệ của chúng ta, mà nhất là mùa vọng này chúng ta cứ nghĩ đến Chúa đến, chúng ta phải làm băng đá thì chúng ta phải dọn tâm hồn mình mới là nơi Chúa ưa thích ngự trị.